Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học qua Luca chương 11 câu 13. Hôm nay chúng ta học chương 11 câu 14. Đức Giêsu và quỷ vương Beelzebul. Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo, người ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Đó là cái việc mà khi Chúa Giêsu trừ quỷ, và đây là quỷ câm, người bệnh nhân mới nói được, thì người ta lại không có nhận đó là quyền năng của Thiên Chúa, mà lại nói là nhờ quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ, tức là tướng quỷ, nhờ tướng quỷ đã trừ quỷ con. Và những người khác thì muốn thử Chúa thì lại muốn đòi một dấu lạ, và họ chỉ đòi theo cái yêu cầu của họ, cái sở thích của họ, chứ không phải để họ tin và họ thay đổi đời sống. Vì họ cố chấp, không có muốn tin vào Chúa, vì họ đã bị mù mắt rồi. Con mắt đức tin của họ đã mù lòa rồi. Họ ở trong cái thành kiến của họ. Họ không chấp nhận Chúa Giêsu từ một người làng quê Nazareth lại có khả năng để làm được việc này hay việc kia, làm cho họ phải đi theo Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu và tôn kính Chúa Giêsu. Họ không có chấp nhận điều đó. Cho nên họ tìm cách để giải thích, nhất là cái kinh sư, để giải thích Chúa Giêsu trừ quỷ là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và cái tội đó Chúa Giêsu gọi là cái tội chống lại Chúa Thánh Thần, bởi vì họ cố chấp. Và Chúa đưa ra cái ví dụ rõ ràng là nhà nào mà tự chia rẽ thì nó tự tiêu tan rồi. Nếu mà tướng quỷ mà đi trừ quỷ con là nước nó tự chia rẽ rồi, nó sẽ tiêu tan. Vì vậy mà phải xác nhận là nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, chứ không thể nào mình nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ được. Nhưng mà nếu mà chấp nhận như vậy, tức là chấp nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế từ trời mà đến, và triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông, và Chúa Giêsu nói rõ hơn nữa, phải có một người mạnh hơn mới đến mà thống trị được ma quỷ được. Cho nên một người mà vũ trang đầy đủ, có người khác mạnh thế hơn đột nhập và tước hết vũ khí, thì mới khống chế được cái người đó. Thì Chúa Giêsu phải mạnh hơn ma quỷ, cho nên mới có quyền trên ma quỷ. Đối với người Do Thái thì họ có cái nhìn về tướng quỷ là họ gọi là Beelzebul. Đó là một cái loại ngẫu tượng cái thời xa xưa được người Do Thái dùng để chỉ về ma quỷ. Và Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, trừ quỷ. Các người biệt phái, các người pha-ri-siêu thấy rõ ràng, nhưng mà họ vẫn tìm đủ cách để giải thích và cuối cùng đã đưa tới cái xác nhận Chúa Giêsu là nhờ tứ nguyện, và Chúa Giêsu đã lý luận cho họ rõ ràng như vậy để cho họ biết được là nước Thiên Chúa đã đến giữa người Do Thái rồi. Nhưng mà họ có đón nhận hay không đón nhận là vấn đề riêng của họ. Mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Rồi không ai theo Chúa Giêsu mà là chống lại Chúa Giêsu. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Cho nên không theo Chúa Giêsu mà chống lại Chúa Giêsu, phải đi về một hướng, cùng một hướng đi với Chúa Giêsu. Và vì vậy mà những người lãnh đạo Do Thái giáo họ không cùng một hướng đi với Chúa Giêsu, họ vẫn nhìn về mình và vị trí lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo Do Thái giáo của họ. Cho nên họ không có nhận ra cái sự thật về Chúa Giêsu. Họ không chấp nhận một sự thật mà Thiên Chúa đã làm ở trong dân tộc Do Thái, là con của Ngài đã đến trần gian. Cho nên họ tưởng rằng họ đứng ra họ bảo vệ tôn giáo và loại trừ những người mà lừa đảo, thì họ chính họ lại cản trở cái công việc của Chúa Giêsu, không cùng đi một đường với Chúa Giêsu, và cuối cùng là họ kết án Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu xác nhận Ngài là con Thiên Chúa, thì họ kết án tử hình Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy là một cái tình trạng của linh hồn mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong cái phần kế tiếp là quỷ phản công. Khi thần uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua một nơi khô cháy tìm chỗ nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét trước, dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Chúng ta đọc qua cái phần này, thì chúng ta thấy rõ ràng là một người mà được trừ quỷ ra khỏi một cái thói hư tật xấu nào đó, nhưng mà nếu không có nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, làm Chúa, làm chủ đời mình, và bắt đầu sống cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu liên tục trong mọi việc mình làm, trong giờ cầu nguyện của mình, mà để tâm hồn mình trống rỗng, thì dĩ nhiên là ma quỷ nó sẽ quay trở lại, và tình trạng sau nó không có quay trở lại một mình, mà nó quay lại với những cái thần dữ khác. Trước kia có thể chỉ có một thần kiêu ngạo, bây giờ thêm những thần lười biếng cầu nguyện, những thần tham lam, tham ăn, dâm ô, hưởng thụ, ghen tương, đố kỵ, rồi casino, cờ bạc, thuốc phiện, đủ thứ thần nó cùng nhập vào một lần, và tình trạng sau nó tệ hại hơn tình trạng trước nữa. Và vì vậy mà khi mà chúng ta không có đón nhận Chúa, thì chúng ta sẽ để cho tâm hồn của mình rơi vào cái tình trạng là các thần dữ nó làm chủ mình. Một khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa, chúng ta lấy mình làm trung tâm, tâm hồn của chúng ta trống rỗng, không có Chúa ngự trị, thì chính chúng ta là những nạn nhân cho quỷ dữ, thì nó tìm đủ cách để tấn công chúng ta, rơi vào bao nhiêu cái bẫy của sự dữ, của dâm ô, của ngoại tình, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, rồi bao nhiêu loại thần khác nó cám dỗ chúng ta, làm cho chúng ta bị trói buộc không có ra được. Lúc đầu thì chúng ta mới bị cám dỗ, nhưng về sau nó trở nên một cái thói quen, là máu thịt của chúng ta nó ưa thích như vậy rồi, không có cách nào thay đổi được nữa. Chỉ trừ trường hợp chúng ta quyết tâm và nhờ ân thánh của Chúa, chúng ta mới chiến thắng được nó. Còn không thì chính chúng ta là những kẻ nạn nhân cho sự phản công của ma quỷ. Cho nên trở về với Chúa là phải dứt khoát. Còn khi mà chúng ta lưỡng lự là chúng ta là người sẽ bị thua cuộc nặng nề hơn. Chúng ta cứ thấy một người mà dính vô thuốc phiện, bỏ được thuốc phiện rồi, mà gặp lại bạn cũ, họ sẽ phạm tội trở lại. Và cái tình trạng sau có thể hút gấp đôi cái thời gian trước nữa. Rồi có những người có những cái thói quen xấu làm tiêu tan tài sản của gia đình, tiêu tan gia đình của mình trong cờ bạc, trong rượu chè. Và nếu mà đã bỏ được thì phải dứt khoát. Và dứt khoát với cả những người liên hệ, những môi trường sống nữa. Và phải để cho Chúa ngự trị bằng đời sống mới. Chúng ta bận tâm với lời Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện và hướng về Chúa. Để Chúa chữa lành cái vết thương tội lỗi đã gây ra trong tâm hồn của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng tệ hại hơn trước. Rồi đến câu 27. Thế nào là hạnh phúc đích thực? Chúa Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Vì khi mà lắng nghe và tuân giữ lời của Chúa thì có phúc hơn nữa. Và ai là người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa? Mẹ Maria. Mẹ Maria đã nghe lời Chúa, suy niệm trong lòng và vâng theo thánh ý của Chúa trong mọi hoàn cảnh cho đến cái chết của con mình trên thập giá. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta biết thi hành ý muốn của Chúa. Một người mà ca ngợi, một người mẹ có đứa con nói năng hay quá, nhưng bà đã nhầm nếu nghĩ rằng thân nhân của Chúa Giêsu có thể kiêu hãnh vì người và sẽ hoài công nếu chỉ ngưỡng mộ lời Chúa nói thay vì tâm niệm cái lời của Chúa để sống lời Chúa. Và Chúa Giêsu đã giúp bà nghĩ đến Chúa Cha, vì lời người giảng dạy là lời của Chúa Cha, cũng như nghĩ tới bản thân của bà, vì Chúa Cha mời gọi bà gia nhập vào gia đình của con cái Thiên Chúa. À. Còn riêng mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, là người đã tin rồi. Mẹ đã nghe lời của Chúa nói, mẹ ghi nhận trong lòng và mẹ đã thưa xin vâng. À. Cho nên phúc thay cho kẻ nào lắng nghe và tuân giữ lời của Chúa thì được ở vào trong cái gia đình của Chúa. Và dân chúng đã đòi những dấu lạ. À. Thì Chúa nói rõ ràng cho họ, chỉ có cho họ cái dấu lạ của Jonah để chỉ về sự phục sinh của Chúa. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã tự tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Và đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. mà đây còn hơn ông Jonah nữa. Tức là con Thiên Chúa đến với con người, còn hơn cả Salomon, còn hơn cả Jonah nữa. Nhưng mà dân thành Ninive là dân thành ở miền Bắc của nước Iraq, tức là cái thành phố lớn của đế quốc Assyri. Và tiên tri Jonah đã được sai đến đó. Ông đã là dấu lạ cho thành thành Ninive. Và Chúa Giêsu sẽ là dấu lạ cho cái thế giới, thế hệ của Ngài lúc đó và cho chúng ta cho đến muôn ngàn đời. Đó là Jonah ở trong bụng cá, thì đây Chúa Giêsu đã ở trong lòng đất 3 ngày. Cái ngày thứ 3 Ngài đã trỗi dậy. Phép lạ phục sinh là phép lạ lớn nhất của Chúa Giêsu. Và không ai có thể lừa đảo người khác nếu người đã chết và ngày thứ 3 sống lại. Chỉ không mình Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài mới có quyền năng của một Thiên Chúa để sống lại. Ngài sống lại vinh quang. Và những lời chân lý của Ngài còn hơn cả Salomon, còn hơn cả lời của Jonah. Vậy mà người ta đã không có hoán cải, người ta đã không có quay về với Thiên Chúa. Còn nữ hoàng phương Nam từ tận cái vùng Ethiopia đến tìm đến để nghe cái lời khôn ngoan của Salomon. Cho nên đời sống của chúng ta, nhiều lúc chúng ta bỏ qua lời của Chúa là lời chân lý để chúng ta đi tìm những cái hảo huyền, những cái lời trống rỗng của trần gian. Cho nên chúng ta xét lại thời gian của chúng ta, cơ hội của chúng ta để chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta sống lời Chúa, chúng ta suy niệm trong lòng. Và qua cái câu chuyện ở trong bài phúc âm này về thành Ninive bị kết án, Chúa Giêsu dùng lại cái hình ảnh quen thuộc này, một cuộc phán xử tập thể. Trong đó mỗi người tự bào chữa bằng cách cho thấy kẻ khác còn tệ hơn mình nữa. Nhưng trong hình ảnh này, Chúa Giêsu lưu ý một sự thật sâu xa. Tất cả gì Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta đều phải sinh hoa kết trái, cho toàn thể nhân loại được hưởng. Mà mình không có sinh hoa kết trái, thì dĩ nhiên mình sẽ bị xét xử. Vì mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận phải sinh hoa kết quả cho anh chị em của mình. Còn nếu không thì đời sống của chúng ta nó chỉ có ích kỷ, chỉ quy về mình thôi, thì không có được gì hết. Và dân Ninive chỉ vì một lời của Jonah mà họ đã hối lỗi, họ đã nhận ra cái tội lỗi của mình đang sám hối. Mà trong khi đó Chúa Giêsu hiện diện ở giữa những người dân tộc Do Thái, thì họ lại không có sám hối. Những người đồng thành thờ với Chúa Giêsu, họ đã không có sám hối. Và dĩ nhiên là sau khi Chúa về trời, các tông đồ đã rao giảng theo tông đồ công vụ, thì mới có 5.000 người tin vào Chúa. Một con số rất là ít. Và Chúa cho cái dấu lạ của Jonah là sự phục sinh của Chúa. Và kế tiếp Chúa Giêsu dạy về 2 cái lời nói về đèn được thắp sáng. Chẳng có ai đốt đèn lên rồi đặt vào chỗ khúc hoặc đặt dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu thì toàn thân anh cũng tối. Vậy hãy coi chừng, kẻ ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đèn tỏa sáng chiếu soi anh. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh là Chúa là ánh sáng, Chúa đến trần gian để cho mọi người được soi sáng và Chúa thắp sáng cho mọi người. Mọi người tin vào Chúa thì cũng trở nên ánh sáng cho trần gian. Thì Chúa phải đặt ở trên cái đế để cho mọi người soi tỏ những cái gương sáng đó. Chứ không phải chỉ cho một cái con người nào, nhưng mà ánh sáng của mỗi người phải tỏa sáng cho mọi người xung quanh. Rồi nói về đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt mình mà nó bị hư hỏng thì dĩ nhiên là mình toàn thân ở trong bóng tối rồi. Mà nếu chúng ta không có một cái nhìn đúng, không có một con mắt đức tin, không có nhận ra đâu là dấu hiệu của Chúa để chúng ta theo, thì chúng ta ở trong bóng tối rồi. Cho nên phải coi chừng, kẻo ánh sáng nơi chúng ta trở thành bóng tối, bởi vì con mắt đức tin của chúng ta nó bị mù lòa rồi, hoặc là bị những cái thành kiến này nọ làm cho chúng ta trở nên mù tối, không có nhận ra đâu là ánh sáng của Chúa. Vì vậy mà khi mà toàn thân chúng ta nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta mới đi đúng hướng và đi trong ánh sáng của Chúa. Rồi chúng ta thấy cái phần kế tiếp là Chúa Giêsu khiển trách những người Pha-ri-siêu và những nhà thông luật. Họ hiểu biết nhiều về luật, nhưng mà họ đã không có làm đúng như Chúa muốn để cho họ là ánh sáng cho người khác, là gương tốt cho người khác, nhưng mà họ lại giải thích sai về lời của Chúa và tạo ra những cái lề luật để làm cho người ta không hiểu sâu về lời Chúa. Đúng ra mỗi người phải là ánh sáng để soi sáng trong đêm tối, để hướng dẫn người khác có được ánh sáng đức tin. Mà ở đây thì lại làm cho người ta bị sai lạc đi, không có được ánh sáng đức tin của Chúa. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy lời khiển trách của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đang nói thì có một nhà, có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi người liền vào bàn ăn. Thấy vậy ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ta rằng, thật nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà, đồ ngốc. Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bây giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Khốn cho các ngươi hỡi các người Pha-ri-siêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi hỡi các ngươi Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả, không có gì làm dấu. Người ta dẫm lên mà không hay. Rồi, một trong số các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa thầy, thầy nói như vậy, nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói, khốn cho cả các ngươi nữa. Ở các nhà thông luật, các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi. Còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không động vào. Khốn cho các ngươi say lăn cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chính thật vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì say lăn. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán, ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Amen đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, khốn cho các người ở những nhà thông luật. Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói về điều gì sai chăng. Chúng ta thấy nguyên một cái đoạn dài mà Chúa Giêsu nói về bảy cái lầm lỗi lớn của những người Pharisêu, những người thông luật. Và cái đầu tiên là mời Chúa Giêsu dùng bữa. Ở đây không phải là dùng bữa thịnh soạn mà là bữa sáng khoảng 10 giờ. Và khi Ngài đến, Ngài dùng bữa ngay. Và theo tập tục á, thì họ phải rửa tay trước bữa ăn. Nhưng mà Chúa Giêsu không theo tập tục. Chúa Giêsu không có muốn theo tập tục như vậy. Để dạy cho họ biết là cái tập tục nó không phải là luật luân lý. Nó chỉ là cái phép vệ sinh thôi. Rửa tay là vì tay nó dơ để tránh cái đề vi trùng nó đưa vào miệng. Mà nếu tay sạch rồi đâu cần rửa nữa. Không cần nghi thức đó nữa. Mà có thể ăn được. Vì vậy mà cái đầu tiên là người ta đã chống đối Chúa về việc thanh tẩy, rửa tay trước khi ăn. Mà Chúa Giêsu thì chống lại những cái ràng buộc theo cái cách giữ đạo. Mà họ coi những cái việc đó là cái việc thanh tẩy cần thiết. Nhưng mà đối với Chúa, nó chỉ là vấn đề vệ sinh chứ không phải là cái thanh tẩy theo cái luật của tôn giáo. Cho nên Chúa muốn mời gọi phải thanh tẩy đời sống nội tâm mới là quan trọng. Còn không có thay đổi cái đời sống nội tâm của mình thì những cái bên ngoài này nó chẳng có nghĩa gì hết. Chúng ta đọc thấy một loạt những lời khiển trách ông Pharisêu, các ông Pharisêu mà Chúa Giêsu đã thốt lên trong nhiều cơ hội khác nhau. Nếu Thánh Luca cũng như Matthew đã ghi lại những cái lời rất là cứng cỏi này của Chúa Giêsu, có lẽ đây là một cách nhắc nhở rằng tin mừng đi xa hơn nhiều so với cái tầm nhìn của nhóm Pharisêu. Những người vốn rất là quan tâm với việc phục vụ Chúa, họ có mặt trong cộng đoàn Kitô giáo sơ khai và có ảnh hưởng lớn. Cũng có thể là vì cái thái độ thù nghịch của phái Pharisêu trong những cái năm tiếp theo đã khiến phải nhắc lại những cái lời khiển trách này. Nhưng mà chắc chắn là có những lý do khác sâu xa hơn để cho mọi người hiểu được sâu xa hơn lời của Chúa và luật luân lý của Chúa nó quan trọng, phải thay đổi từ bên trong chứ không phải thay đổi bên ngoài. Thật ra cộng đoàn tôn giáo nào cũng có lúc đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Giao ước mới được khắc ghi trong trái tim con người. Và giao ước là chuyện riêng tư của từng người, không ai giống ai. Và vẫn là một cái quà tặng nhưng không đối với những ai ứng nhận để sống cái giao ước với Chúa. Trên lý thuyết, có được một kiến thức tốt về giáo lý, được thừa hành một tác vụ và thuộc về một nhóm không coi nhẹ việc giữ đạo thì cũng là một hồng ân của Chúa rồi. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều đó lại khiến chúng ta khó giữ thái độ khiêm tốn hơn và thường ngăn trở chúng ta đi ngồi vào cái chỗ rốt hết vào đúng chỗ của mình. Tức là chúng ta thành phe nhóm, chúng ta dễ kiêu căng hơn chứ không phải là khiêm nhường. Và chúng ta dễ dùng lề luật để bắt bẻ nhau giống như mấy ông Pharisêu và thông luật này. Vì vậy chúng ta thấy rõ ràng là thứ nhất là luật rửa tay là Chúa không có muốn bắt người ta phải rửa tay mà coi là nghi luật của tôn giáo. thì cái đó là sai lầm. À, Chúa rửa tay, rửa bát, rửa chén là khi thấy nó dơ, cần phải rửa. Còn nếu nó sạch thì không cần phải rửa. Cho nên chúng ta thấy cái này, nếu chỉ làm hình thức bên ngoài thì nó vô lý. Rồi người ta đóng thuế thập phân, 1/10 cái thu nhập của họ, họ đóng thuế cho đền thờ chẳng hạn. Nhưng mà họ lại không có chú ý tới cái lễ công bằng và lòng yêu mến Chúa, thì cái đó là sai lầm. Mình không phải mình giữ cái luật đó mà mình không để ý tới cái sự công bằng và yêu thương. Vì vậy mà phải giải quyết mọi cái theo cái luật công bằng của Chúa. Phải ưu tiên một cho nó hợp lý theo sự công bằng của Chúa, để cho mọi người đều hưởng được cái sự công bằng tối thiểu nào đó và được luật pháp bảo vệ. Rồi cái thứ ba là họ ham danh vọng, thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi dọc đường. Cho nên được những thứ đó mà không phải để làm vinh danh Chúa, mà chỉ chú ý tới cái việc là được người ta ca ngợi mình và mình được cái hàng ghế danh dự. Khốn cho các người như mùa mã không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Đó là cái tình trạng mà khi chúng ta bám vào những cái luật lệ chết đó mà không có đưa tới cái cùng đích, thì giống như mùa mã, người ta cứ dậm lên cũng chẳng biết, tranh nhau cho lắm rồi cũng nằm trên một ngôi mộ. Và khi chúng ta chết rồi thì đúng là con số không là sự trống rỗng nào. Mồ mả có thể là chôn cất ở bên dưới đất, đôi khi người ta dậm lên trên cũng chẳng có hay biết gì. Và đó là những cái điểm mà người Pharisee hay bị, là họ chú ý tới cái hình thức bên ngoài mà không lo thanh tẩy tâm hồn, không lo sự công bằng và yêu thương. Và dĩ nhiên là những nhà thông luật cũng có ở đó, và họ đã lên tiếng nói với Chúa Giê-xu, và như vậy là cũng nhục mạ họ nữa. Và Chúa Giê-xu cũng nói thẳng cho họ biết là họ đặt ra những luật lệ nó quá nặng nề, chắc lên vai người ta đến độ người ta gánh không nổi, rồi chính các ngươi thì lại không đụng tới. Là cái tình trạng mà chỉ tay năm ngón, chỉ đạo đủ thứ hết mà mình không có làm gì hết. Cho nên khốn cho các người, thứ nhất là về lề luật, đưa ra những luật nặng nề. Thứ hai là họ đã từng giết chết các vị tiên tri, các sứ giả mà Chúa sai đến, và họ cũng sắp giết Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài nữa. Rồi bao nhiêu máu đã đổ ra, những tông đồ của Chúa, những sứ giả của Chúa được sai đến đều bị đổ máu. Họ đã không nghe nhưng mà còn giết chết nữa. Và họ nắm những luật lệ quá khắt khe đến độ có những người muốn vào với giáo hội của Chúa mà vì những cái luật lệ quá khắt khe người ta không có vào được. Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản bằng những cái luật lệ nó quá khắt khe. Cho nên khi Chúa Giê-xu lên tiếng như vậy thì dĩ nhiên là những người lãnh đạo do Thái giáo thì họ phải căm tức Chúa Giê-xu và họ phải tìm đủ cách để chống đối Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta đọc qua chương 12 là phải can đảm sống cái niềm tin của mình. Hãy nói công khai và đừng có sợ. Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói. Trước hết là với các môn đệ, anh em phải coi chừng men Pharisee, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà không bị lộ ra. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày. Điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại còn có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Chúa quan tâm tới những cỏ, cây, đồng loại ngoài đồng, rồi cả những cái con chim sẻ, huống chi là con người được Chúa yêu thương. Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì. Vì ngay trong giờ đó, thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Các tông đồ, Chúa nói trước tiên với các tông đồ là coi chừng cái men đạo đức giả của người Pharisee. Giáo hội không thể đi lại những cái men đó, những cái vết lầy của người Pharisee, là đạo đức giả. Thích cái hình thức bên ngoài. Trong khi đó, cái đời sống nội tâm rất là quan trọng để chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta giống Chúa. Chúng ta cứ giữ những cái tư tưởng, những cái nhìn tiêu cực của mình về người khác, và chúng ta phán đoán theo cái nhìn đó thì chúng ta sai lầm. Không có hoán cải thì cả cuộc đời chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì cả cuộc đời không hoán cải là không vào nước trời được. Không giống Chúa thì không có chỗ trên nước trời. Chúng ta phải nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời đã đến hoàn thiện. Vì vậy mà phải cầu nguyện từ trái tim của chúng ta, làm mọi việc vì tình yêu vô điều kiện của Chúa và không sợ rao giảng tin mừng của Chúa dù có bị bắt bớ. Và đó là cái sự thật mà các tông đồ đã trải qua, và các ngài đã sẵn sàng lấy máu của mình để làm chứng cho chân lý của Chúa. Anh em đừng sợ, đừng sợ, vì từng sợi tóc của mình Chúa đã đếm rồi. Cả những con chim sẻ ngoài đồng mà Chúa còn nuôi nó, không có bỏ con nào chết đói, huống chi là con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. Chúa yêu thương chúng ta thì tại sao chúng ta phải sợ mà không dám rao giảng tin mừng của Chúa? Chúng ta cứ nói sự thật về Chúa, còn ai nghe hay không nghe là quyền của họ. Chúng ta cứ trình bày rõ ràng những tư tưởng của Chúa, chân lý của Chúa. Và dĩ nhiên là có sự chống đối, có sự bắt bớ. Và biết bao nhiêu vì các tông đồ cũng như các vị tử đạo, 300.000 các thánh tử đạo trong giáo hội của Roma và cả 130.000 các vị tử đạo Việt Nam chẳng hạn, họ đã can đảm tin vào Chúa làm chứng cho Chúa không có sợ chết. Và các ngài vui mừng chịu đau khổ vì Chúa Kitô. Cho nên chính Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta biết phải nói gì, phải nói làm sao trong từng hoàn cảnh một. Cho nên Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta khi chúng ta bị bắt bớ, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải nói gì, và giữ vững cái niềm tin của mình cho tới cùng. Và những người mà theo đạo đức, thói đạo đức giả thì họ không có lo bên vực chân lý mà công lý, vì họ chỉ có lạm dụng thôi. Còn khi chúng ta là một đồ đệ đích thực của Chúa, dám hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu của Chúa, và ai càng yêu mến giáo hội thì càng cần lời Thánh Thần của Chúa, không có sợ hãi như vị giáo hoàng John, thánh giáo hoàng John Paul đệ nhị. Câu đầu tiên ngài bước lên ngài giáo hoàng là ngài nói với thế giới là đừng sợ, đừng sợ, phải làm chứng cho chân lý, phải sống cho chân lý, đừng có sợ, đừng có sợ những kẻ làm điều ác. Rồi khi đã lấy Chúa làm cùng đích của đời mình thì mình không có lo mà tích trữ của cải ở trần gian. Tất cả những gì mình có là để phục vụ. Cho nên phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam của trần gian. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đặt tôi làm người sử kiện vậy? Hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đẹp. Nhưng thì Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi. Thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Chúng ta tích trữ của cải cho nhiều, nhưng mà đêm nay Chúa gọi chúng ta về rồi, của cải có để lại cho ai đâu? Chúng ta đâu làm chủ mạng sống của mình đâu. Và chúng ta cũng đâu có biết là ngày giờ ra đi của mình. Mỗi người ra đi một cái tuổi khác nhau. Và đó là sự sống thuộc quyền của Chúa. Chúa cho chúng ta thời gian bao nhiêu, chúng ta cảm tạ Chúa bấy nhiêu. Nhưng mà thời gian của chúng ta phải là dành cho Chúa, làm theo ý muốn của Chúa, chứ không phải để sinh ra tội lỗi, không phải để chúng ta hưởng thụ, mà để cho chúng ta phục vụ cho vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Nên ai đặt Chúa làm người sử kiện, và nhân dịp này Chúa đã kêu gọi là tránh mọi thứ tham lam, vì không phải nhiều của cải mà cuộc sống bảo đảm đâu. Một cuộc chiến nó xảy ra thì bao nhiêu của cải của chúng ta nó trở nên zero hết. Người ta phải bỏ nước ra đi, người ta cũng phải bỏ xứ ra đi, thì mất hết tất cả. Và mạng sống còn bị đe dọa nữa, nói chi tới tài sản. Rồi vấn đề là chúng ta phải không phải chịu cái cảnh sống khốn cùng, nhưng mà chúng ta biết là khi đời sống làm con cái của Chúa đó, thì chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa và tạo một cái xã hội công bằng mà lời Chúa trong sách thánh đòi hỏi rõ ràng. Xã hội càng công bằng thì con người đỡ bị áp bức và mọi người có thể lo cơm ấm áo được. Và chúng ta phải mưu cầu công ích là một chuyện. Vì không có công lý thì không có hòa bình, cũng không có sự hiệp thông với nhau. Nhưng cứ lâm lên nhìn và ham muốn của người lại là chuyện khác. Hôm nay mình nói nhiều về công lý, nhưng ngày mai chỉ còn biết lo thu vào cho nhiều của cải. Thì lòng tham thì không đáy, không để chúng ta yên. Và khi mà đóng cửa lại, Thiên Chúa đóng cửa lại, không nhận chúng ta vào nước Chúa nữa. Bởi vì chúng ta mê say những sự thế trần này, chứ không phải hướng về Chúa. Và đêm nay Chúa gọi chúng ta về. Tôi thấy chúng ta ở trong cái tình trạng là mê say những chuyện trần gian, tiền bạc, danh dự, lạc thú, ham hưởng lợi, hoặc là những cái thói hư tật xấu. Vì chúng ta phải xác quyết cái nhìn của chúng ta là phải biết là của cải để phục vụ đời sống con người, nhưng mà không phải tham lam cho thật nhiều, là không có giờ cầu nguyện, không có giờ cho mỗi gia đình chúng ta nữa, thì tất cả đều có ích gì đâu. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải sống xứng đáng làm người con của Chúa. Và không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm. Chúa Giêsu bảo cho chúng ta như vậy. Bạn còn lo lắng vì thiếu thốn, nhưng đừng để mối bận tâm đó làm bạn quên đi những gì ngày hôm nay đây làm cho bạn được sống. Về điểm này có lẽ chúng ta phải nhường lời cho vô số anh chị em, tuy phải ngập lặn trong cảnh nghèo khó, lại biết cách sống ở giữa trần gian theo cái nghĩa mạnh nhất của chữ sống, và chúng ta phải thương hại cho họ, hay phải kể cho họ về những số người đã được hưởng nước Thiên Chúa rồi. Ngay giữa trần gian, họ đã bắt đầu sống cái đời sống của Chúa, đời sống tín thác vào Chúa. Còn khi nghèo mà còn tham lam của cải vật chất trần gian thì chưa đúng cái tinh thần của Chúa Giêsu. Ngày nay người ta chấp nhận hy sinh mất mát để tỏ rõ lập trường của mình về mặt kinh tế chẳng hạn, và họ cũng sẽ mạnh hơn các tập đoàn, các tập đoàn của mafia, của thuốc phiện chẳng hạn, và họ sẽ bắt đầu cái cuộc sống với tư cách là một người dân của Chúa, một người con của Chúa. Chúng ta phải sống xứng đáng, đừng có sợ cái gì của trần gian đe dọa chúng ta, và đừng có đam mê vào của cải vật chất. Có nhiều khi chúng ta bị thiệt thòi, nhưng mà chúng ta có giữ lại cũng chẳng có đi tới đâu hết. Điều quan trọng là mời gọi mọi người đến với Chúa. Và khi đến với Chúa rồi thì chúng ta biết Chúa là nguồn sự sống của chúng ta. Không phải của cải vật chất là nguồn hạnh phúc, là nguồn sự sống của mình. Và chúng ta cầu nguyện điều gì chúng ta cũng nói nếu Chúa muốn. Còn chúng ta tính toán như không bao giờ chết, nhưng mà đêm nay Chúa gọi chúng ta về thì bao nhiêu của cải chúng ta để làm gì? Vì vậy mà phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ: vì vậy thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, và cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc, vì mạng sống thì hơn của ăn và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, có lỏng, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Hỏi trong ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì được?
Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dịch vải. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng ngay còn bay quăng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp tới như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin. Còn anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó, vậy hãy lo tìm kiếm nước của người, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Chúng ta tin vào Chúa và Chúa đã lo cho từng con chim sẻ, cho hoa cỏ ngoài đồng nó thật là đẹp. Và từng sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm rồi, thì chúng ta còn gì phải lo nữa. Trước khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện là Chúa đã biết chúng ta cần cái gì rồi. Cho nên sống kết hiệp với Chúa và bận tâm về Chúa, tìm Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Còn khi mà quá bận tâm về cái ăn, cái mặc hàng ngày, thì đời sống của chúng ta nó rất là tầm thường, kéo chúng ta đi xuống. Chúa mời gọi chúng ta hãy đi lên với Chúa, tín thác vào Chúa và giao cho Chúa mọi việc. Cho nên đặt hạnh phúc của mình nơi Chúa, chứ nó không phải nơi tiền của hay nơi người này người kia. Và ở trong cái phần kế tiếp, chúng ta thấy là Chúa bảo hãy về bán tài sản mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ đích, một kho tàng không hề bị mối mọt, không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Cho nên khi mà con người chú ý tới cái kho tàng ở trên trời thì mới để tâm trên trời với Chúa được. Còn nếu mà chúng ta bận tâm về của cải vật chất thì chúng ta sẽ lo làm sao để thu được nhiều tiền bạc ở trần gian thôi, chứ không có hướng về Chúa được. Cho nên chúng ta học nơi lời dạy của Đức Giáo Hoàng là đừng có sợ. Chẳng nơi nào trong tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta nghĩ rằng với thời gian phần đông chúng ta sẽ trở lại. Chúng ta biết thế giới Phi Kitô giáo đông hơn thế giới Công giáo nhiều, mà cũng tăng số rất là nhanh. Trong khi đó giới Kitô giáo ngày hôm nay nó rất là ít. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Cho nên một giáo hội tín thác vào Chúa, sống đời sống thanh bằng trong sạch và giao hết mọi sự cho Chúa lo. Chúa Giêsu yêu cầu mỗi cá nhân đừng có gắn bó với của cải đời này. Và người cũng yêu cầu điều đó với đoàn chiên xét về mặt tập thể. Điều quan trọng cho giáo hội không phải là gây dựng những tổ chức có thế lực, cũng chẳng phải là kiếm những địa vị then chốt trong xã hội để làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng mà một giáo hội đang đợi chủ mình về, chờ đợi Chúa Giêsu đến, thì việc đầu tiên phải quan tâm là sẵn sàng cuốn gói lên đường một thái độ áp dụng cho bất cứ lĩnh vực nào. Khi mà lại được Chúa sai đi thì được yêu cầu trở lại làm giáo hội thừa sai và loan báo tin mừng của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, sự quan phòng của Chúa. Cho nên không có đặt trọng tâm mình nơi của cải, vì nếu không thì các tông đồ của Chúa sẽ bận tâm về của cải của mình. Thì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Nếu kho tàng chúng ta ở trên trời thì chúng ta sẽ hướng về Chúa, vì nơi đó chúng ta sẽ sống mãi mãi với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện mỗi ngày để mà được lên trời ở mãi mãi với Chúa, và phải luôn luôn sẵn sàng để đợi Chúa Giêsu đến. Vậy vậy mà khi bán hết tài sản của mình, dân chúng có xác tín rằng giáo hội làm chuyện này không? Có tin điều đó không? Và người Kitô hữu vui mừng vì khi giám mục hay mục tử của họ lên án những bất công và nhắc nhở những cái quyền lợi của giới công nhân chẳng hạn, của lớp người sống bên lề xã hội. Tuy nhiên, giảng dạy người khác thôi thì chưa có đủ. Thiên Chúa đòi hỏi mọi người phải thực thi công lý và đòi hỏi giáo hội phải thực thi đức thánh bằng. Bao lâu chính bản thân giáo hội không đón nhận toàn bộ giáo huấn của tin mừng thì chẳng ai chịu nghe lời kêu gọi thực thi công lý của chúng ta đâu. Thì khi mà càng xa cách Thiên Chúa, càng sống theo lối sống của trần gian, thì chúng ta cứ bận tâm về tiền bạc, về vật chất mà không phải là hướng về Chúa và sống cho Chúa, thì kho tàng ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Cho nên chúng ta phải đặt tất cả cái kho tàng của chúng ta ở trên trời, trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương Luca chương 12 từ câu 35.